Thưa toàn thể chư Tôn Đức Ni, thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp tác phẩm Thiền Sư Ni. Kỳ trước thì chúng ta đã đi qua phần giới thiệu cũng như là ý nghĩa khi chúng ta học tác phẩm này. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào nội dung cụ thể, và như vừa rồi chúng ta cũng được học có hai phương thức thiền mà Hòa Thượng tạm chia ra cho chúng ta dễ lãnh hội. Thứ nhất là Như Lai Thiền do Đức Phật hướng dẫn từ thở Ngài còn tại thế, cái pháp tu dành cho phàm phu, cũng như là Thanh Văn do Đức Như Lai trực tiếp chỉ dạy. Và một dòng thiền nữa gọi là Tổ Sư Thiền là do chư tổ sau này tùy theo căn cơ và trình độ cũng như là cái văn hóa của phương sở, theo cái duyên của mỗi dân tộc ở xứ sở mà các ngài dạy cái thiền do các ngài tâm chứng tâm đắc, thì đó là Tổ Sư Thiền. Thì Tổ Sư Thiền xuất phát là từ, đúng ra không phải từ Trung Hoa, cũng là từ Ấn Độ. Chúng ta còn nhớ khi mà Đức Phật đưa cành hoa lên trên hội linh thú, ở dưới này tôn giả Đại Ca Diếp chướm chiếm cười, đây chính là dòng thiền của tổ sư, là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Như vậy thì Tổ Sư Thiền cũng được Đức Phật tuyên dạy ngay từ khi Thế Tôn còn tại thế. Cho nên tùy theo cái căn cơ túc duyên và cái sở thích của hành giả mà chúng ta chọn cái pháp tu. Thì bây giờ đi vào Thiền Sư Ni thì cũng có những vị tu theo phương pháp Phật dạy gọi là Như Lai Thiền, rồi sau này cũng có những nữ thiền sư tu theo phương pháp của chư tổ dạy, tu theo Tổ Sư Thiền. Thì trong cái Thiền Sư Ni, chúng ta sẽ học trước các vị thiền sư ni hay gọi là các trưởng lão ni ở Ấn Độ từ thuở xa xưa khi Đức Phật còn tại thế, rồi dần dần chúng ta mới đi đến các vị thiền sư ni ở Trung Hoa và Việt Nam. Vị đầu tiên của bên ni giới, thưa đại chúng, chắc chư ni cũng không ai không biết, đó là vị nào? Và đó là vị Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni, là tên khi Ngài xuất gia. Còn lúc ở ngoài đời Ngài tên gì? Là Kiều Đàm Di hoặc là Maha Ba Xà Ba Đề. Đã. Thì lịch sử của Ngài gắn liền với lịch sử của ni giới chúng ta. Tại sao? Tại vì nhờ có Ngài mà chúng ta mới có được ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi cái lịch sử của tôn giả, nữ tôn giả Kiều Đàm Di. Sư Ni Maha Bajabati Gotami, tức là Maha Basa Ba Đề. Trong 10 đại đệ tử thì Ngài được xem là cao hạ đệ nhất. Vị cao hạ đệ nhất. Trước bậc đạo sư ra đời, bà được sanh ở Dovadiha trong gia đình Maha Subabuddha, có nghĩa là trong gia đình của vua Thiện Giác. Bà là em của ai? Chư huynh đệ nhớ không? Của Maha hoàng hậu Maha Maya đó. Tên gia đình bà là Gotami, tức là tên tộc giống như họ vậy đó. Gotami Bà là em gái của Mahamaya. Các thầy đoán tướng tiên đoán rằng các người con của hai chị em sẽ là chuyển luân vương. Vua Suddhodana khi đến tuổi trưởng thành cưới cả hai chị em. Như vậy thì vua Suddhodana là vua nào? Vua Tịnh, Tịnh Phạn. Đã, hai chị em ruột có chung một vị phu quân chính là đức vua Tịnh Phạn. Sau đó bậc đạo sư đản sanh và trong khi chuyển pháp luân, ngài đi đến Vesali là vệ Sali đó, độ phụ vương chứng quả A La Hán đến khi mệnh chung. Ở đây nói hơi tắt. Nếu mà chúng ta đọc trong các bộ kinh A Hàm thì sẽ được biết rõ hơn. Ở đây chúng ta cùng đọc tiếp đi rồi một lát trở lại mình đi kỹ hơn. Rồi Mahabhajapati muốn xuất gia, bà xin phép bậc đạo sư nhưng không được chấp nhận, bèn cắt tóc, đắp y và sau thời giảng kinh về tinh thần nỗ lực, bà ra đi với 500 thích ca nữ mà các người chồng đã xuất gia. Đến về Sali, xin bậc đạo sư cho xuất gia. Với sự can thiệp của tôn giả A Nan, bậc đạo sư chấp nhận và dạy 8 kinh pháp cho các tỳ kheo ni. Tới đây chúng ta sẽ đi lại có một đoạn giai thoại rất hay và cũng lại là giai thoại lịch sử của ngài Đại Ái Đạo. Nó trở thành ra một cái bậc trưởng lão ni tinh thần của chúng ta, là vị trưởng tràng của tất cả ni giới từ thời Đức Phật còn tại thế cho đến bây giờ. Thì như chúng ta được biết, chữ Kiều Đàm Di hay là Cù Đàm Di là cái họ tộc Gotami đó. Cho nên người ta hay gọi Đức Phật là Đức Cổ Cồ Đàm, tức là ngài từ cái tộc Gotami. Vì vậy mà chữ Kiều Đàm Di cũng được gọi là chữ Cù Đàm Di, là họ của bà. Nhưng mà bà tên là Mahabhajapati. Đó là tiếng gì? Tiếng Phạn. Nếu mà phiên âm chữ Hán là Mahabhajapade, còn dịch ra chữ Hán đó là Kiều Đàm Di. Đã. Thì cũng có tài liệu gọi bà là Kiều Đàm Di, cũng có gọi là Đại Sinh Chủ. Tại sao? Tại vì sau này đó, các thầy tướng đoán rằng bà sẽ là thủ lĩnh của một số đông người. Thì quả như vậy, sao bà thủ lĩnh của ai? Của mình. Thủ lĩnh của mình nè. Bây giờ giáo đoàn Tỳ Kheo Ni rất là đông. Mình đi đâu mình cũng thấy cái thời đại người ta chê người nữ nhiều chừng nào thì người nữ tu đông chừng đó. Đi các cái lễ hội, dù là ở xứ này hay là xứ nào cũng vậy, Phật giáo chúng ta thấy đa số là các vị ni xuất gia cũng đông, mà nữ cư sĩ cũng đông. Nam cũng có, nhưng mà không đông bằng người nữ. Như vậy thì cái sự phát triển này được đánh cái dấu mốc quan trọng nhất là từ sơ tổ Kiều Đàm Di. Do có ngài mà hôm nay mới có ni đoàn và chúng ta cùng nhau đi tu rất là đông. Vì chúng ta thấy rõ được cái chân lý khổ đế của cuộc đời, thì chúng ta nhờ Phật cho ni giới xuất gia, nhờ có Kiều Đàm Di xin cho mình đi tu, cho nên mình có cái phao, mình đang trôi lên đên giữa biển khổ trầm luân, thì chúng ta bám được cái phao đó chính là giáo pháp của Đức Phật. Nhờ cái phao đó chúng ta mới lay lắt sống được giữa cái cuộc đời khổ hải này. Và vì thế nữ nhân đi tu rất là đông. Mới thấy rằng giáo lý của Đạo Phật đã cứu độ chúng sinh, không có kể là nam hay nữ, chúng sinh nào khổ thì là ngài có thể cứu độ được hết. Đó. Bà là em gái của Mahamaya. Thì đầu tiên chúng ta cũng biết rằng vua Tịnh Phạn đó rất là mong mỏi có được con trai. Và khi hoàng hậu Mahamaya thọ thai rồi thì vua rất là vui mừng. Và theo lịch sử kể lại thì Bồ Tát từ cung trời Đao Xuất giáng thần vào trong thai của Maya. Cho nên bà phải đi cúng bái nhiều nơi mới biết được là mình thọ thai. Và khi cái hiện tượng cho bà hay bà thọ thai là bà nằm mộng thấy có một con voi trắng sáu ngà nó đi từ bên hông đi vào. Cái câu chuyện nó thật hư như thế nào thì chúng ta không biết, nhưng nó có một cái ý nghĩa ở đằng sau đó. Con voi trắng thì đại chúng biết rằng có hai vị Bồ Tát, một là Đại Trí Văn Thù, hai là Đại Hạnh Phổ Hiền. Thì Đại Trí Văn Thù cởi con gì? Con sư tử. Còn Ngài Phổ Hiền thì cởi con gì? Con voi. Như vậy voi đó nó biểu hiện cho đại nguyện, đại hạnh. Muốn có đại nguyện, đại hạnh thì phải có sức mạnh. Thế phải không? Con voi mạnh không? Con voi mạnh. Con voi mạnh mà có một cái đặc biệt là con voi nó hiền. Con voi con nó hiền lắm. Nó mạnh chứ nó đứng nó từ từ. Mình đứng gần nó mình không có sợ. Trong khi mình đứng gần sư tử thì mình sao? Mình sợ. Vì vậy mà đại trí đó thì cầm cái gì? Cầm thanh gươm, cưỡi trên con gì? Con sư tử. Cho nên một khi mà dùng trí tuệ là không có nương cái gì cả. Trí tuệ nó phá tan được bóng tối, và trí tuệ là nó hét ra lửa là hét cái gì? Hét ba cái nghiệp tham, sân và si của chúng ta. Một khi mà chúng ta thành tựu được đại trí rồi á thì chúng ta mới dịu trở lại. Đã thành tựu được giác ngộ rồi, đã có được cái căn bản trí rồi thì chúng ta mới thương tưởng chúng sanh. Mà khi đến với chúng sanh thì cưỡi sư tử đến được không? Cho nên cưỡi sư tử không phải đến với chúng sanh, mà cưỡi sư tử để chiến thắng chính mình. Xin đại chúng nhớ cho. Cho nên trong lúc tu là cần phải, đối với mình thì cần phải sao? Kiên quyết không khoan nhượng. Đó, cái hình ảnh nó có một cái biểu trưng rõ ràng. Chúng ta thì ngược lại, đối với mình thì khoan nhượng, không kiên quyết. Còn đối với người thì Phật dạy là phải sao? Phải sao? Khoan nhượng, bao dung, tha thứ và độ lượng. Đó là hình ảnh của con voi. Mà mình thì ngược lại, đối với người thì sao? Khó khăn, cứng rắn, không có khoan nhượng và khó mà tha thứ. Cho nên ta đâu có cởi con voi, ta cởi con gì? Quý vị nghĩ mình đang cởi con gì? Cởi con bà chằn. Không phải trí tử mà cũng không phải voi, nó cởi bà chằn. Mà bà chằn nó có chút xíu à, cởi đâu được. Quý vị biết có con bà chằn á, mình phải mình chế đâu, có con bà chằn. Nó tên nó dữ dằn vậy chứ nó không ra chi hết á. Nó có chút mẻo à, nó chừng bằng hai ngón tay mình mà nhớt nhợt à, đen thù lùi. Chứ nó không có oai hùng gì cả. Con bà chằn này nó hay đi theo mấy cái đám rẫy á, nó ăn mấy cái lá non đó. Tại sao gọi nó bà chằn? Tại vì á nó núp ở đâu đó không biết, mà nó rất giống đất. Và mình đã làm đủ cách để mà nó đừng có lên ăn ba cây cải, vậy mà nó vẫn tìm cách nó bò lên nó ăn được mấy cây cải. Tức là nó giữ ngầm. Giống ai? Không lẽ mình nói vậy riết rồi mình cũng thấy mình mặc cảm. Không lẽ mình bà chằn? Nhưng mà nhiều khi mình ở bên ngoài thì mình thấy hiền hiền vậy đó, cũng không nói gì ai, nhưng mà không nghe ai. Và cái tấn chứng nào tật nấy, đó là mình vẫn cứ theo cái cũ của mình, theo cái nghiệp của mình không có chuyển hóa được. Cho nên cái thân phận của mình nó cũng cỡ bằng vậy thôi, nó không tiến bộ được. Nên khi mà Hoàng hậu Maya mà ngày nằm mộng ngày thấy con voi đó thì biết là Bồ Tát đang hạ sanh. Mà không có đi bằng cái con đường bình thường như là thế nhân, bởi vì con đường đó là một cái con đường thấp kém, con đường của nghiệp vô minh, mà đi từ bên hông, tức là cái chỗ thọ thai nó trong sạch hơn. Đây là một cách. Có thật hay không thì chúng ta không biết, nhưng mà chúng ta phải nắm được cái ý nghĩa. Tức là Bồ Tát đi vào đời bằng hạnh nguyện chứ không phải bằng nghiệp lực. Còn chúng ta thọ thân là bằng hạnh nguyện hay bằng nghiệp lực? Bằng nghiệp lực. Đi vô cũng đi cái đường xấu, đi ra cũng đi cái đường xấu. Thành thử ra nhiều khi cái tâm của mình cũng xấu, mình cũng nghĩ tưởng những cái tư tưởng không có được cao thượng. Đó là vì cái nghiệp của mình nó còn uế trượt, nó còn nặng nề. Và tại sao sáu nhà? Con voi thì là đại hạnh rồi, là đi vào đời để mà cứu mình và cứu người. Mà tại sao con voi này, con voi có hai ngà, mà con voi này nó dị dạng, nó tới sáu ngà, nó mang cái ý nghĩa gì? Bồ Tát, Bồ Tát giáng trần, đi vào đời độ sanh thì phải tu bằng lục, lục độ. Sáu ngà chính là lục, lục độ. Những cái ý nghĩa này, những yếu tố này chư ni nên nhớ, vì chúng ta là con gái của Đức Phật. Mình là người xuất gia, nhiều khi Phật tử người ta hỏi chứ sao Đức Phật không có đi bằng con phi long mã hay là con bạch mã mà đi bằng con voi, và sao con voi phải sáu ngà, thì chúng ta biết để mà nói đây là ý nghĩa biểu trưng cho hạnh nguyện. Vậy là hoàng hậu Maya đó, ngài là một cái nhân duyên để cho Bồ Tát giáng sinh. Làm xong cái duyên đó rồi thì ngài xong việc. Cho nên là sau khi sanh ra thái tử có 7 ngày thì hoàng hậu mất. Và nghe nói là bà sanh về cõi trời Đau Lợi, nghĩa là có phước. Chúng ta thấy thái tử sinh ra đời mẹ mất sớm cũng là một cái ý nghĩa để cho chúng ta học tập. Thường thì đại chúng biết cái tình cảm mà gọi là thiêng liêng nhất, rộng lớn nhất, bao la nhất, sâu nặng nhất là tình gì? Tình mẹ con. Tình cảm đó là nặng nhất. Có thể là người ta nói là tình cảm nam nữ, nhưng mà thật sự ra nó là nghiệp thôi, chứ nó không đúng là một cái tình cảm mà gọi là nặng nhất đâu. Tại vì nó dễ vỡ. Thưa có đúng không? Trong khi tình cảm mẹ con thì sao? Không có vỡ đâu. Đứa con dù xì ke, ma túy, hư hỏng, hay là đôi khi nó về nó ăn hiếp lại cha mẹ, nó có thể nó làm bạo hành đối với mẹ, mà người mẹ vẫn sao? Vẫn không bao giờ bỏ được con của mình. Cho nên là một cái loại tình cảm phải nói là lạ lùng. Vì vậy mà hoàng hậu Maya hiện ra có 7 ngày thôi, để cho thấy rằng Đức Phật ra đời không phải để trả những cái dòng lẫn quẩn của ân ái, trong đó có cả cái tình cảm của mẹ con. Tình đó nó thống thiết lắm. Cho nên ngày mất sớm, bà mất sớm, cho nên ai nuôi thái tử? Dì. Cho nên gọi là di mẫu. Tức là mẹ kế. Mẹ kế đây cũng chính là gì? Dì ruột. Cho nên di mẫu tuy là thương Đức Phật, nhưng mà nói về cái mức độ quyết thống thì nó vẫn nhẹ hơn ai? Vẫn nhẹ hơn Maya. Mahabhasa Ba Đề thương thái tử thì thương, nhưng mà nếu nói về cái sự trói buộc thì vẫn nhẹ hơn Maya rất nhiều. Chỗ này mình xin dừng lại một chút để chia sẻ với đại chúng cái ý nghĩa. Một khi chúng ta xuất gia rồi thì càng cu mang, càng trói buộc trong tình cảm gia đình là càng dễ tu hay càng khó tu? Càng khó tu. Vì vậy khi mà chúng ta xuất gia rồi thì chúng ta phải hiểu cho rõ cái gì làm cho mình vướng, cái gì làm cho mình ngăn ngại thì mình phải tìm cách tháo gỡ nó. Và khi chúng ta không bị những cái tình cảm đó vương vấn nhiều chừng nào là một cái duyên thuận lợi chừng đó, chứ không phải là một cái bất hạnh. Có nhiều vị lại không có nhận được điều này, mà thấy bạn mình đi tu có ba tới thăm, có má tới thăm, còn mình không ai tới thăm, thấy tủi thân. Thì bữa nay tôi xin đưa ra cái gương Đức Phật, ngài đi tu không có ai tới thăm cả. Nhờ như vậy cho nên Đức Phật mới sao? Mới thành Phật. Còn mình cứ hết tháng này, không biết cuối tháng này má có ra không, cứ ngóng ngóng trông trông. Bữa nào ra thì mừng, bữa nào không ra thì sao? Thì buồn, thì lo. Cho nên cuối cùng mình cũng chỉ tu gieo duyên vậy thôi, chứ không có tu mà được như cái mong mỏi của mình cũng như là Đức Phật muốn chỉ dạy chúng ta. Do đó mà cái mức độ bình an, cái kết quả xứng đáng cho mình nó không được bao nhiêu. Hiểu được chỗ này rồi thì chư ni thấy rằng hoàn cảnh gia đình mình mà nó càng ít duyên chừng nào, càng ít có sự tới lui liên hệ chừng nào, thì chúng ta càng dễ tu chừng đó. Như vậy thì nên tuổi hay nên mừng? Nên mừng. Thế rồi có nhiều vậy thấy mình cu ki, có mình không có ai, buồn. Vậy chứ Đức Phật hồi xưa đi tu là phải trốn thiệt là xa xôi, trốn biệt dạng biệt tâm để không có ai quấy rầy mình. Nên ngày nay đó chúng ta thấy mình có những cái nhân duyên trở ngại khiến cho việc tu nó không có được tiến lắm. Nói như vậy không có nghĩa là đạo Phật là đạo bất hiếu, đi tu rồi không biết tới cha mẹ. Ngược lại đạo Phật là đạo chí hiếu. Bởi vì sau khi Đức Phật thành đạo rồi, Đức Phật về Ca Tỳ La Vệ mới có cái chuyện Ma Ba Đà, Ba Xà Ba Đệ xin đi tu. Nếu mà Phật không về Ca Tỳ La Vệ thì ai mà biết để mà đi theo? Mà nếu Phật không về cũng không ai biết đường đâu mà tìm Phật. Phật đi đâu có ai mà biết. Tới ngày Phật về đó thì là mới thấy được cái nghi dung của Thế Tôn, chứ còn trước kia thì không thể biết được. Mà đại chúng nhớ Đức Phật đi 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh. Như vậy là mấy năm? 11 năm, mà sau khi thành đạo rồi 3 năm sau mới trở về Ca Tỳ La Vệ lần đầu tiên. Như vậy là mấy năm? 14 năm. Đúng không? 14 năm mới trở về Ca Tỳ La Vệ. Mà trước khi trở về đó là Tịnh Phạn Vương cho người đi dò la, đi cầu thỉnh lắm. Chứ không có phải là về ngay. Và khi Đức Phật sắp xếp được các cái duyên của Ngài rồi thì 3 năm sau khi thành đạo, Đức Phật trở về Ca Tỳ La Vệ. Và ngay cái lần đầu tiên trở về Ca Tỳ La Vệ, Đức Phật thuyết pháp cho Hoàng Thành nghe, cho Tôn Thất nghe, cho tất cả vua chúa và các vị hoàng thân quốc thích. Thì ngay lần đầu tiên đó Di Mẫu chứng được Tu Đà Hoàn. Cho nên về sau này khi mà Di Mẫu xin xuất gia đó, Phật không cho. A Nan mới kể lễ công đức của Di Mẫu, nói rằng khi mà Thế Tôn ra đời có 7 ngày thôi thì hoàng hậu đã theo Phật rồi, nếu không có Di Mẫu nuôi lớn thì làm sao mà Thế Tôn có được ngày hôm nay. Cho nên Thế Tôn phải đền trả lại cái công đức cho Di Mẫu. Thế Tôn nói ai bảo với A Nan là ta không đền trả. Ta đã đền trả từ lúc nào? Từ lúc mà Di Mẫu chứng được Tu Đà Hoàn. Có những cái tài liệu trong A Hàm nói rất là rõ ràng như vậy. Đã về, đã dạy Phật Pháp, đã truyền Tam Quy Ngũ Giới và giúp cho Di Mẫu được vào sơ quả, tức là được vào dòng thánh rồi. Như Lai không có thiếu sót bổn phận. Cho tới 5 năm sau là lần thứ 2 về lại Ca Tỳ La Vệ. Lần này về là tại sao? Tại vì vua Tịnh Phạn hấp hối. Lần trước là 3 năm, lần sau là 5 năm. Như vậy tổng cộng là, hồi nãy là 14 năm, cộng thêm 5 năm nữa là mấy năm? 19 năm. Đã học lịch sử để chúng ta nắm được những cái thời gian để chúng ta y cứ theo đó mà chúng ta xác định được cái quá trình công phu của mình mang cái tính tương đối. Dĩ nhiên là chúng ta không bằng Đức Phật được, chúng ta không so sánh được với Đức Phật, nhưng mà chúng ta không ái nái vì không quan tâm đến người thân của mình. Có quan tâm nhưng mà quan tâm ở một cái chừng mức có thể được. Tức là bao giờ mà chúng ta thấy vững vàng cái chuyện mình thành đạo như Đức Phật thì thôi không dám nói. Nhưng mà ít nhất là ở trong tâm của chúng ta, ở trong công phu của chúng ta, nó đã có một cái vững vàng về đạo hạnh, về công đức tu hành. Nghĩa là khi chúng ta gặp người thân á, chúng ta không bị người thân làm cho mình phải xao xuyến, phải lo lắng việc gia đình, mà chúng ta còn có thể giúp người thân bỏ bớt cái gánh nặng của gia đình, thì chúng ta mới nên gặp người thân. Cái ý nghĩa là như vậy. Nên tại sao mà ở thiền viện không muốn cho chư huynh đệ về nhà? Bây giờ huynh đệ đã hiểu chưa? Nó có cái lý do, mà lý do đó để bảo vệ đời tu của chúng ta. Nên ở đây chư huynh đệ bệnh tật, hay là ở đạo tràng, ở thường chiếu bệnh tật, thì chỉ đi khám bệnh, gặp bác sĩ uống thuốc xong phải quay về trụ xứ liền, chứ không có nên đi dông ruổi ghé nhà. Ghé nhà tự nhiên mình sẽ nghe chuyện này chuyện kia, mà một khi nghe rồi là tâm chúng ta an hay bất an? Bất an. Chúng ta tính toán lung tung, mà tính toán đó, hồi ngoài đời tính toán đi, chứ bây giờ đã phủi tóc rồi mà tính toán sao thấy nó không có phù hợp, thưa phải không? Mình đứng ra mình làm chuyện này chuyện kia cho gia đình á, cho dù mình làm có được đi nữa, nhìn nó cũng không có đúng pháp, rất là khó coi. Vậy mà đôi khi tôi nghe lớn, có nhiều vị lớn tuổi rồi xuất gia, rồi con cái nó lớn, tới cái ngày mà bắt đầu lo về gia thất, cái chạy về đang tính chuyện sắp xếp cho nó đám cưới. Thành thử ra nó tội nghiệp cho mình quá. Đám cưới xong rồi nó tới đám gì? Đám thôi nôi. Cái đám thôi nôi của cháu. Mà trước khám đôi nôi nữa phải về làm gì? Nuôi con nó, nó sanh. Những cái thực này nó diễn ra ở trong những vị ni lớn tuổi, mà nó còn có những cái thiệt thòi như vậy. Quý cô thấy khi mà mình đi tu á, là mình giao cho họ rồi. Tại mình về thì tự nhiên á, mình phải làm. Mình không về thì sao? Nó cũng rồi à. Mà hả, về rồi cái bắt về hoài. Chứ mình lo, mà mình lo cái gì cho đạo pháp thì mình thấy nó rất hay, thưa phải không? Chẳng hạn bây giờ trong chúng của chúng ta có huynh đệ bệnh tật, mình đứng ra mình lo, mình lo cho chị em đồng tu với mình, nó khác. Còn mình lo cho người gia đình rồi họ lại không tu, họ lại nuôi nấng những cái tư tưởng và những cái sinh hoạt của người thế gian, như vậy rất là ảnh hưởng đến cái phước đức của mình, nó tổn giảm. Cho nên chúng ta nên hiểu rõ cái việc này để chúng ta sống cho tốt bản thân và tốt cho người thân, là như vậy đó. Vậy mà chúng ta biết rằng Đức Phật rất có hiếu với lại vua cha. Khi mà Tịnh Phạn Vương hấp hối rồi Đức Phật về thăm, và lần về thăm thứ hai này Đức Phật đã thuyết pháp và giúp cho vua chứng được A Na Hàm. Có chỗ thì nói là A-la-hán, nhưng mà đúng ra một cư sĩ á, thường là chứng tới A Na Hàm Thiên. Đã, chứng A Na Hàm rồi thăng một cái là lên cõi A Na Hàm Thiên để mà tu tiếp chứng A La Hán. Lần thứ hai là cái thời lần mà Đức Phật về lại Ca Tỳ La Vệ và độ được vua cha, thành tựu được cái địa vị cao trong bốn cái địa vị của Thanh Văn. Đức Phật ở đó một thời gian ngắn rồi mới trở về Vệ Xá Ly. Thì trong khi Đức Phật ở lại đó một thời gian ngắn thì Kiều Đàm Di mới xin xuất gia. Nên lần thứ hai này là xin xuất gia kiên quyết đó. Nhưng mà Đức Phật không chấp nhận. Thì kỳ trước đó chúng ta có học qua về cái ý nghĩa này rồi. Tại sao Đức Phật không chấp nhận cho chúng ta xuất gia? Đại chúng có còn nhớ không? Tại mình là nữ nhân. Mà tại sao nữ nhân không được xuất gia? Trong khi chúng ta có khả năng giác ngộ không? Có khả năng giác ngộ tương đương với nam giới, nhưng mà không cho ta xuất gia. Tại vì nó rất là phức tạp khi mà thu nhận chúng ta vào trong tăng đoàn. Bây giờ đi tu á, là cái vấn đề giải quyết dứt điểm những cái mối liên hệ từ cái nghiệp tập nặng nhất của chúng sanh là gì? Là ái dục. Mà một số là tăng, một số là ni. Khi chưa thành thánh thì chúng ta còn cái nghiệp đó không? Còn. Bây giờ thâu đệ tử, thâu xong là đem đi đâu? Không lẽ thâu xong bỏ? Thâu xong thì phải dạy. Thâu xong phải dạy. Bây giờ Đức Phật thâu rồi, mà một bên đây là con trai, rồi bên đây con gái. Rồi Phật cứ đi du hóa, rồi không lẽ rồi con trai con gái cứ đi theo, mà trong khi nó chưa chứng thánh thì làm sao? Mới chết chứ. Bây giờ chúng ta là phàm phu, chúng ta là chúng sanh, chứ phải chúng ta là Phật hết rồi thì chuyện đó quá dễ đi. Thế là chúng ta là chúng sanh. Thành thử ra Đức Phật thâu rồi không biết làm sao. Mà một khi đã thâu là phải có trách nhiệm, nhận là phải có trách nhiệm. Thà là không nhận thì thôi. Cho nên giờ Phật suy nghĩ, nhà cửa không có, đời sống là đời sống du phương khất thực, không có nhà cửa. Mà người nữ mình du phương dễ hay khó? Lại thêm chuyện rắc rối nữa. Khó lắm. Để chúng ta mới thấy rằng cái lịch sử mà chúng ta đi xuất gia là cả một cái khó khăn ban đầu của những vị trưởng lão tăng cũng như ni. Nên Phật thấy phiền, không tổ chức được, do đó mà không cho. Không cho mà lúc đó Di Mẫu á, là đã được sơ quả Tu Đà Hoàng rồi. Đối với cái vấn đề mà đi vào con đường tu tập, Ngài bất thối chuyển. Cho nên Ngài biết rằng không có con đường nào khác Ngài có thể đi được ngoài cái con đường giác ngộ và giải thoát. Cho nên nhất định là tôi phải đi tu à. Thế tôi không cho tôi thì tôi cũng phải tu thôi, chứ tôi không còn con đường nào khác. Tại vì bà đã vô đâu rồi? Bà đã vô được sơ quả. Đã được sơ quả là gì? Nói danh từ chuyên môn là ly sanh hỷ lạc. Ly sanh là ly cái gì? Là lìa các cái thứ vọng tình sanh khởi, thưa phải không? Các cái thứ mà có sanh có diệt, chẳng hạn như bên ngoài là các pháp sanh diệt, còn bên trong là các thứ vọng tưởng. Những cái sanh khởi đó nó không còn làm cho bà phải bị lôi cuốn, và nhờ thế bà được cái niềm an vui. Vì vậy mà gọi là ly sanh hỷ lạc. Cho nên bà thấy hay quá, tới đây mà tôi, nghĩa là ta đang đi ngon lành mà không cho đi nữa thì không được. Cho nên đang đi, muốn đi tới nơi thì bắt buộc không thể dừng lại. Do đó bà đổi xuất gia. Phật không cho là vì Phật thấy được cái khó khăn lâu dài khi mà Đức Phật chưa có thể sắp xếp được. Thì sau khi mà Đức Phật không cho rồi, Ngài đi từ Ca Tỳ La Vệ, Ngài về trở lại Vệ Xá Ly. Thưa đại chúng, theo như mà tôi đọc sách thì nghe nói cái con đường từ Ca Tỳ La Vệ đến Vệ Xá Ly là 200 cây số. Không biết chính xác hay không thì mình không biết, tôi chưa đi Ấn Độ, không biết nó xa gần như thế nào. Đức Phật đi rồi thì bà và 500 thích nữ, hay còn gọi là thích ca nữ tức là dòng Thích Ca nè. Ở trong này thì nói là gồm có những vị phu nhân mà đã có phu quân mình đi theo Phật tu. Còn có những vị thì đôi khi là dòng tộc thôi, họ hàng thôi, rủ nhau cũng đi. Tự các bà làm gì? Cạo tóc. Cho nên bên ni gan hơn bên tăng. Tự cạo. Muốn cạo là cạo. Thành thử sau này tôi cũng nghe lén phén, hình như cũng có nhiều vị tự cạo. Ân cạo là cạo. Không cho là ta cứ cạo thôi. Mà đi như thế này, đầu đội trời, chân đạp đất, cho nên đó là đôi chân sưng vù lên, mình mẩy thì lấm lem. Bởi vì bà làm cho giống Phật cho nên bà không mang dép. Phật thì không có mang dép, Phật đi bộ, đi chân không. Quấn cái y, bà cũng lấy y bà quấn đại đó. Mà đi tới 3-4 tháng trời cho nên y nó làm sao? Y nó rách bươn hết. Trời, mình nghe tới cái đoạn này thật sự là mình nghe thôi là mình đã thấy mình làm không nổi, và đừng nói biểu mình làm. Giờ mà vậy nói, nếu mở đại đàn giới đó mà kêu mình đi bộ từ bên tăng qua bên ni là mình đã thấy nóng lạnh tới rồi. Đi bộ mà đi chân đất á, chẳng hạn như hôm nào mà đại đàn giới ở Long Thiền á, chưa ni thấy mình chỉ đi từ Bủ Phong đi qua Long Thiền mà mình đi bằng xe chứ không phải mình đi bộ. Chỉ có xuống xe mà đứng xếp hàng ở ngoài cổng đó, chờ vô trong Long Thiền đã thấy muốn gì? Muốn nhức đầu rồi, nắng quá. Và giờ biểu đi mấy tháng vậy? Cho nên so sánh như vậy thì biết rằng cái đời tu của mình còn xa lắm mới thành đạo. Chừng nào mà mình có thể đi bộ mà vui vẻ, không sợ mưa, không sợ nắng, vì đạo quên thân, thì chúng ta mới có thể gần gũi được với cái giây phút giác ngộ. Còn bây giờ chúng ta còn rất nhiều sự trói buộc của thân và tâm mê vọng, cho nên cái mức độ tu của chúng ta nó yếu đuối lắm. Những người thời nay á, nó yếu, cho nên phải cái người hướng dẫn chúng ta phải giống như là phải nhẹ tay, tức là nương á, nương nương thôi. À, rầy cũng không có dám rầy như người xưa, mà nguyên tắc để mà bắt chúng ta phải tu cho đúng cũng không thể nguyên tắc như vậy được. Làm như vậy cái ta tu không nổi, ta bỏ tu luôn thì nó cũng thiệt thòi cho mình. Cho nên nương nương vậy. Do vì nương nương cho nên chúng ta cũng không có thể mãnh liệt được như người xưa. Vì lý do đó cho nên chúng ta mới học tác phẩm Thiện Sư Ni. Học để chi thưa đại chúng? Học để chúng ta tạo cho mình một cái sức mạnh bên trong mà tự mình vươn lên, chứ không có cần ai phải ép mình hết. Mình tu đó phải tự mình đó, nó mới có kết quả, nó mới có hiệu lực. Chứ còn ai ép mình tu thì mình không có tu nổi đâu. Ép mình nhiều chừng nào thì mình lại càng cảm giác sao phản ứng chừng đó. Cho nên mình khó tu lắm. Đó là lý do tại sao mà chúng ta phải học Thiền Sư Ni. Thì khi mà đi đến được tới Vệ Xá Ly rồi, Đức Phật vẫn không cho xuất gia. Không cho xuất gia. Nên cuối cùng ai là một vị đại ân nhân của chúng ta? Là vị thứ hai này xuất hiện. Bây giờ phải nói á, trong thâm tâm của chúng tôi, thật tình mà nói là tôi hết sức là kính vọng Ngài A Nan. Kế Phật đó là phải nói là sao? Kính quý Ngài A Nan lắm. Ngoài cái kính quý còn có mang ơn tôn giả nhiều lắm. Tôn giả đi ra đi vô, đi ra đi vô, theo trong sử kể là mấy lần? 3 lần. Để xin với Đức Thế Tôn là hãy cho bên nữ giới xuất gia. Cuối cùng không vì cái ân mà kể được với Đức Phật, cái ơn nuôi dưỡng Phật nói ta trả rồi, mà cuối cùng vì lý do gì mà Phật phải cho bên ni xuất gia? Thế Tôn giả A Nan thưa với Đức Phật như thế này: Bà Thế Tôn, nếu mà nữ giới xuất gia thì có thể thành đạo được không? Cái câu nói này là cái câu nói phải nói là Thế Tôn vừa ép lòng nhưng mà cũng vừa hết sức là thương A Nan. Đúng là một cái người từ tâm vô lượng, một cái người bi trí tròn đầy. Thì khi hỏi câu đó rồi, Đức Phật không còn con đường nào khác, trả lời đúng như pháp: bên nữ vẫn có thể giác ngộ y như bên nam. A Nan liền hỏi: Bạch Thế Tôn, như vậy tại sao Thế Tôn không cho bên nữ xuất gia? Anh ta giác ngộ được bằng mà không cho xuất gia là sao? Tức là làm cho những cái mầm giác ngộ nó để bị chết hết. Hỏi một cái câu đó gài Đức Thế Tôn, gần giống như là khép tội Đức Thế Tôn. Ghê gớm nó như vậy. Quá, anh em, quá sức. Thật ra thì Di Mẫu đó cũng là gì của A Nan? Cũng là gì của A Nan? Ngài A Nan là em của Đức Phật. Cho nên là chúng ta biết rằng A Nan là một vị mà hiện thân rất gần gũi với tâm tình của nhân loại. Nên nói mình đi tu á, cái tình và cái trí của chúng ta nó phải song hành. Nhưng mà Đức Phật thì muốn nhắc chúng ta tình và lý nó viên dung, nhưng mà luôn luôn phải nhớ đặt cái lý đó lên trên, thì cái tình đó nó mới không sai, chứ không phải là không có tình. Thế A Nan vì cái ân nghĩa, cái công đức nuôi dưỡng của Kiều Đàm Di Mẫu mà dùng hết sức tận lực của mình để xin cho chúng ta xuất gia, và cuối cùng đặt một cái lý cao nhất rằng chúng ta có thể thành Phật được không? Đức Phật bảo rằng có thể thành Phật. Đã có thể thành Phật thì không lý do gì mà không cho chúng ta xuất gia. Ngay lúc đó Đức Phật cũng hay sao? Cũng phải đuối lý. Bây giờ thì Thế Tôn nói, đã như thế thì ta chấp nhận cho Kiều Đàm Di và 500 công nương xuất gia với điều kiện bên ni phải tuân giữ bát kính pháp. Cái bát kính pháp này rất là hay. Cũng có nhiều lần mình trao đổi với chư ni rồi, để cho chư ni thông cảm. Tại vì sau này đó, sau này do vì cái tư tưởng cấp tiến của loài người, và người ta phát hiện ra rằng về cái phần tài năng cũng như là những cái khả năng chuyên biệt của nữ giới không thua gì với nam nhân, cho nên người ta đưa ra cái luật nam nữ bình đẳng. Cái điều này không sai. Nói về cái nam nữ bình đẳng thì không sai, bởi vì tại sao mà người ta trọng nam khinh nữ? Cái này không phải do thượng đế đặt ra. Thượng đế là ai? Nếu nói về duyên sinh á, thì chúng sanh có mặt trên đời này là do nghiệp thức và nhân duyên. Nhân duyên quả báo, chứ không phải do thượng đế. Nhưng mà cái vấn đề trọng nam khinh nữ á, là xuất phát từ tư tưởng chánh yếu là của cái giai cấp phong kiến của Trung Quốc, cũng như những cái nước ngày xưa mà họ mang cái tư tưởng là truyền thống. Họ xem rằng người nam đó là có cái giá trị của dòng dõi, cho nên người nam mà sinh ra đời là dòng tộc đó được nối tiếp. Có một cái điều mà khi nói lên điều này, người ta lại không có phân tích cái lý nhân duyên cho nó hợp lý. Đồng ý là người nam là cái cốt, nhưng ta nói là tinh, cha, huyết, mẹ thì mới ra được một đứa con. Bây giờ cho nam giới là cốt, nhưng nếu không có mẹ thì nam giới cũng không trở thành cốt nổi. Quý vị có nhận được điều này không? Như vậy mà đặt nam giới ở cái vị trí là trọng, còn nữ giới ở vị trí khinh, thì đứng trên mặt nhân duyên mà xét á, nó vẫn mang cái tính thiên kiến, chứ không có phải là bình đẳng trên nhân duyên. Đức Phật ra đời rất là hay. Đức Phật nói cái câu gì? Cái này có thì cái kia có, cái này diệt thì cái kia diệt. Mà cái bài kệ chuyên môn là các pháp do duyên sinh thì cũng do nhân duyên diệt. Các pháp do duyên sinh, không có nói là con người do cha hay do mẹ, mà do nhân duyên. Nhưng mà bên Trung Quốc thì người ta lại theo cái tư tưởng như vậy, cho nên người ta xem là người nam có giá trị. Vậy mà người ta nói 10 đứa con gái không bằng một người con trai, tại vì một người con trai là đủ để mà giữ dòng tộc, trong khi 10 đứa con gái đó nó không có giữ dòng tộc gì cả. Mà người ta quên rằng cái người con trai đó muốn giữ được dòng tộc cũng phải mượn một người con gái. Nên là xét trên mặt nhân duyên đó thì đạo Khổng, đạo Nho chưa có quán triệt nổi. Và vì con người đã đi theo cái thông lệ này, cho nên chúng ta mới chịu những cái phần áp đặt trên cái quan điểm của xã hội như vậy. Tuy nhiên trong nhà Phật lại có một cái nhìn đặc biệt hơn, hay hơn, mà vẫn thuyết minh được cái lý nữ không bằng nam. Mà kỳ trước chúng ta đã học rồi, kỳ trước mình đã nói rất rõ về điều này với đại chúng rồi. Chúng ta sinh ra làm nữ, chúng ta có kém phước hơn nam. Kém ở chỗ nào? Đại chúng thấy mình kém ở chỗ nào? Kỳ trước mình phân tích chỗ này rất là kỹ. Về cơ chế sinh học, mình thua người ta. Phái mình là phái gì? Phái mình là phái yếu. Phái kia là phái gì? Phái kia là phái mạnh. Cho nên cơ địa của người ta
mạnh hơn mình, cơ địa của mình yếu hơn người ta, thì như vậy là mình kém hơn rồi, hả? Yếu hơn là kém, thưa có đúng không? Rồi chúng ta phải chịu những cái nghiệp nặng hơn người ta. Nói về cơ chế sinh học, trong một cái nhân duyên nghiệp báo để mà chúng ta thọ sinh liên tục từ đời này sang đời khác, thông qua cái duyên mà gia đình đó, thì người nữ lại chịu cái phần rất là nặng nhọc, đó là gì? Cưu mang và nuôi dưỡng con. Mà trong khi đó phái mình là phái nữ mà phải làm một cái việc nhọc, đằng kia phái mạnh mà lại khỏi làm cái việc đó, mà này ai bắt? Phái nam họ có bắt mình không? Họ cũng đâu có bắt mình, họ không có bắt mình. Mình sanh ra người nữ thì mình ráng chịu đi, chứ họ không bắt mình, không có bắt chút nào cả. Như vậy thì từ đâu mà bị? Từ cái nghiệp, từ cái phước ít mà phải thọ thân như vậy. Chẳng hạn như chúng ta có phước, chúng ta thọ thân người, chứ còn con chó nó ít phước thì nó phải thọ thân gì? Nó thọ thân con chó. Tại vì phước nó ít hơn cho nên nó phải vào cái loài súc sinh. Đứng trên phước nghiệp mà nói thì bên nữ thua bên nam, nói cái này nghe hợp lý. Do thua thành thử ra chúng ta phải ráng tu nhiều hơn nam, chứ không phải nói thua rồi ghét người ta. Chúng ta có một cái xấu, hả? Thua người ta ghét ta. Đã thua người ta rồi thì phải kính trọng người ta, thua người ta rồi thì phải lo bồi dưỡng cho mình. Bồi dưỡng không phải để hơn người ta, mà bồi dưỡng để cho chúng ta chuyển hóa sao cho đầy đủ phúc duyên, thì chúng ta không bị những cái ách nạn khó khổ làm cho mình trở ngại trên bước đường tu tập. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật không nhận ta vào tăng đoàn. Bởi vì nhận ta vào tăng đoàn á, thì ta không có thể đi du phương được, không thể rài đây mai đó được. Chư ni thấy mình đi á, mình phải đi có tập thể. Bên nam người ta đi một mình không sao, còn mình đi ngồi thiền, mình không thể ngồi ở rừng, ở trong rừng hay ở Bát Tha Ma một mình. Nhưng mà thành thử ra nhận mình á, thì phải tổ chức rất là cực. Và còn một chuyện này nữa, nó cũng thuộc về cái tập nghiệp. Nói trên cái giới tính á, chư ni phải đủ cái bản lĩnh để nhìn lại mình. Về nam nhân thì tôi không biết lắm, tại vì tôi không phải là người nam. Nhưng mà tôi biết rõ cái tập khí của mình á, nó có những cái lủng mủng lắm. Thưa có không? Mình không có mạnh mẽ như người ta, mình không có thượng tay thượng chân như người ta, nhưng mà mình lại có những cái càm ràm cằn nhằn, mình có những cái khó khăn nhỏ mọn ở bên trong. Mình không có bao dung độ lượng như nam nhân. Nói trên cái tổng quát á, trên nam nhân á, thì cũng có người dạy người khác, nhưng mà người ta nói trên cái chung chung á, nói trên cái giới tính chung chung á, thì đa số nam nhân thì cái độ lượng của họ rộng, lấy theo đại đa số chứ không lấy theo tiểu tiết. Chứ cũng có những cái người, bên nữ nhân cũng có những người tánh tình phóng khoáng như nam nhân, và ngược lại bên nam nhân cũng có những vị sao tánh tình nó cũng hơi gần như nữ nhân. Đó là trường hợp cá biệt, mà nếu nói trên cái đại thể đó thì bên nam người ta rộng lượng hơn, do vì cái nhỏ hẹp của mình, do vì cái tị hiềm và cái gút mắt nhỏ nhỏ của mình đó khiến cho mình bị trở ngại trên con đường tiến đạo. Chứ cũng không phải chê mình để làm gì, mình trở ngại trên đường tiến đạo thôi. Nhưng mà đây là một loại nghiệp, mà nghiệp thì có thể chuyển hay không thể chuyển? Nghiệp thì có thể chuyển. Cho nên Phật biết rằng nếu chúng ta tu thì chúng ta có thể chuyển được cái nghiệp này. Và rõ ràng số lượng chư tỳ kheo ni theo Đức Phật đã thành tựu được thánh quả khi Đức Phật còn tại thế, thành tựu một cách hết sức là hoành tráng, chứ không phải là thành tựu một cách mà xìu xìu đâu. Thành tựu mà trở thành những cái tấm gương soi sáng cho ni giới và cho luôn cả nam nhân. Đó là có những cái tấm gương mà nam nhân cũng phải kính trọng, chứ không phải là chỉ có nữ nhân thôi. Do vì cái tánh lẳng mẳng của chúng ta, và do vì cái thói quen nương tựa của chúng ta, thì mình yếu nè, mình yếu cho nên mình hay kiếm chỗ dựa, cho nên phải đưa ra bát kính pháp. Bát kính pháp là để làm chi? Để cho chúng ta dựa mà không bị té. Chúng ta mà dựa quá cái tự nhiên cái chúng ta té luôn, té theo cái chỗ mình dựa. Cho nên chỉ ở một cái mức độ mà có thể thành tựu được đạo nghiệp cho cả hai bên thì mới có thể nhận được nữ nhân. Bát kính pháp nói cái điều gì? Bát kính pháp nói rằng một khi chúng ta xuất gia rồi thì chúng ta phải theo cái sự chỉ đạo và bảo vệ của tăng đoàn, thưa đúng không? Và chỉ đạo bảo vệ với tính cách mình là một người con, một người đệ tử, chứ không thể xem như là một người ngang hàng. Tại sao? Thưa đại chúng, tại sao? Tại sao ông cho mình coi ngang hàng với nam nhân mà xem mình thấp hơn mới được? Ngang hàng thì lại sanh chuyện. Đó, ở ngoài đời ngang hàng cho nên sanh chuyện. Bây giờ đối với lại nam nhân thì một là thầy, hai là bậc đại huynh, chứ không thể là sao bạn được. Vì vậy mà tỳ kheo ni dù 100 tuổi hạ, đối với tỳ kheo mới thọ tỳ kheo cũng phải kính trọng như là một vị thầy, để ngừa cái tâm gì? Thưa, ngừa cái tâm gì? Ngừa cái tâm mà muôn thuở chúng ta bị trầm luân trong sinh tử. Mà cái ý nghĩa như thế này thì Phật vì ai? Phật vì bảo vệ tăng đoàn. Thì chúng ta sau này không hiểu lại nghĩ rằng làm như vậy là hẹp hòi, làm như vậy mới bảo vệ được đạo nghiệp cho cả hai bên, làm như vậy để cho chư tăng vẫn bảo vệ được mình, mà chư tăng vẫn giữ được đạo hạnh, chư ni vẫn giữ được đạo hạnh. Cho nên người nữ xuất gia không được quá xa nam, cũng không được quá gần nam. Nếu gần thì phải sao? Phải giới đức trang nghiêm, và phải có rào dậu đàng hoàng, phải có người lớn chăn giữ đàng hoàng, thì thọ mệnh của Phật pháp mới không bị tổn giảm 500 năm. Cho nên Phật đưa ra bát kính. Một cái câu nói của ngài Đại Ái Đạo mà làm cho bản thân mình đọc tới đó rồi xúc động, và cảm thấy cái từ lực, cái trí lực, cái dũng lực của ngài đó, nó như là một cái bầu trời đầy sao. Ngài đã nói như thế này với Tôn giả A Nan: Bạch Tôn giả, xin ngài kính chuyển lời lại với Thế Tôn giùm con. Đừng nói là bát kính, mà cho dù 100.000 kính pháp, Kiều Đàm Di con cũng xin được vân mệnh thực hành hết sức là cung kính hoan hỷ nếu chúng con được xuất gia. Một cái câu nói mà chúng ta thấy ngay từ cơ bản, Kiều Đàm Di đã xả được cái gì? Được xả được cái gì? Xả được bản ngã. Như vậy thì trong con người của Kiều Đàm Di là nam nhân hay nữ nhân? Không nam cũng không nữ, vượt trên cả nam và nữ. Nhiều đó đủ cho chúng ta hãnh diện. Nhiều đó đủ để cho chúng ta noi theo tấm gương của ngài. Chúng ta đừng nghĩ là nam, cũng đừng nghĩ là nữ, chỉ xin vì đạo nghiệp mà con có thể phụng sự Tam Bảo, y giáo phụng hành, điều phục thân tâm, bất kể là cái giáo chỉ nào của Thế Tôn, con cũng xin tuân phục. Tại vì giáo chỉ của Đức Phật là một cái giáo chỉ sai lầm hay là một cái giáo chỉ sáng suốt? Dĩ nhiên là sáng suốt. Mà bà đã hiểu được cái tâm của Đức Phật, cho nên bà nói không phải là bát kính, cho dù 100.000 kính pháp, con cũng xin y giáo phụng hành. Đây là lời hứa của Kiều Đàm Di đối với Đức Phật, thay cho tất cả chúng ta hứa với Đức Phật. Vậy mà bây giờ chỉ cần bị chỉ một chút xíu lỗi là chúng ta đã sao? Chúng ta đã đùng đùng nổi giận. Thưa đại chúng, ở trên cái phần mà thực hành công phu đó, mình đã có nhiều cái tâm trạng khi mà bị thương tổn tới cái bản ngã của mình. Ở những lúc mà mình nghe hoặc là mình thấy cái điều gì đó mà mình thấy rằng nó không có như mình mong mỏi, mình nghe nó buồn. Chỉ cần mình nghe nó buồn thôi là mình cảm thấy cái sinh hoạt của mình nó không có còn được thẳng tiến. Trong đó nó có một chút xíu gì đó hơi chậm lại một chút. Trong cái tu hành của mình nó hơi thiếu cái phấn khởi một chút. Như vậy là chúng ta đang đứng lại, thụt lùi hay đang tiến lên? Đã. Mà vừa rồi đó, ở đây có kể cho chư ni tại viện nghe cái câu chuyện. Câu chuyện đó thì nó dài, bây giờ hết giờ mình chỉ nói ngắn cái ý thôi. Là nói có một người hành khất, họ yêu cái ấm đất của họ, mà họ phải bị tán gia bại sản. Sau đó họ gặp một vị lão gia cũng mê cái ấm đất, mà xin kẻ hành khất đó sang nhượng lại cái ấm đất đó, dù là phải đổi cả cái gia tài. Thì lão hành khất thay vì chịu sang nhường cái ấm đất để lấy cái gia tài của vị trưởng giả kia, thì ông nói với vị trưởng giả một câu như thế này. Ông nói: này bạn, nếu mà tôi dễ dàng từ bỏ cái ấm đất này thì tôi đã không lâm vào tình trạng như ngày hôm nay. Tức là do yêu một cái ấm đất, cái ấm đất đã để pha trà uống trà, ông mê nó tới mức mà ông phải tiêu hết toàn bộ tài sản vì mua cái ấm đất đó. Rồi bây giờ có một người thứ hai cũng giống hệt ông, xin được mua lại cái ấm đất đó và đồng ý trả hết toàn bộ tài sản. Thì ông đã nhắc cái người đó là: nếu như tôi đã từ bỏ được, tôi đã dễ dàng từ bỏ cái ấm này, thì tôi đã không lâm vào cái tình trạng khánh kiệt như ngày hôm nay. Và câu này cũng được đưa vào ở trong tâm niệm của mình mỗi khi mà mình bị thương tổn bản ngã. Nếu như mình đã dễ dàng từ bỏ cái bản ngã của mình thì mình đã không bị tiêu tan hết toàn bộ gia sản của mình từ vô lượng kiếp tới ngày hôm nay. Gia sản đó gì? Là gia bảo nhà mình. Gia bảo đó là gì? Là tâm chân thật của chính mình. Thưa, có phải như vậy không? Mỗi lần ai đụng tới mình thì mình phải bảo vệ cho được. Mà mình không biết rằng mình bảo vệ cái bản ngã, tức là mình bảo vệ một cái ấm đất mỏng manh, dễ vỡ, vì nó không có thật. Mà khi mình bảo vệ cái đó thì mình lại đánh mất cái gì? Vì muốn được cái đó cho nên mình bỏ hết nguyên toàn bộ cái khối gia bảo của mình. Đó là cái tâm thanh tịnh của mình. Vì phiền não của sự thương tổn, vì nghe người này thích mình, người kia không thích mình, mình thích cái người thích mình và mình không thích cái người không thích mình, mình phiền não cái người không thích mình tránh mặt cái người không thích mình không muốn gặp gỡ, mình không muốn nói chuyện, mình không muốn sống chung với người không thích mình tạo ra một trường bối rối và phiền não trong lòng mình khi mình nghe, mình thấy cái người mình không thích, cho nên mình đánh mất toàn bộ đời sống thanh tịnh vì một cái ấm đất mong manh ở bên ngoài. Thưa đại chúng, thấy có phải không? Đó là cái câu nói mà Kiều Đàm Di đã thưa với Đức Phật: cho dù là trăm ngàn cái bát kỉnh, con cũng xin vâng theo để vì thành đạo nghiệp. Thành đạo nghiệp là thành gì? Thành Phật. Thành Phật là thành gì? Là thành tựu lại cái tâm ban đầu của chính mình. Mà con xin thệ nguyện cái gì con cũng làm, tại vì cái gì cũng chỉ là cái ấm đất mà thôi. Thế phải không? Tất cả cái hành pháp bên ngoài, biểu mình cung kính, biểu mình lễ lược, biểu mình ngồi thiền, biểu mình tụng kinh, biểu mình ăn cơm, biểu mình kinh hành, giống như hành mình vậy đó. Làm đủ chuyện hết, không sao cả, miễn con được gì? Miễn con được thanh tịnh là con làm tuốt hết, con không có ngán một điều gì. Và đó chính là cái cốt lõi tinh thần của bát kinh pháp dành cho ni chúng chúng ta. Hết giờ. Xin hẹn với đại chúng vào kỳ tu lần sau, chúng ta sẽ đi tiếp thánh sử của tôn giả, nữ tôn giả Mahabhasabade. Và trước giờ hồi hướng thì xin được hỏi ý kiến của toàn thể chư ni về cái sinh hoạt trong ngày hôm nay. Chư ni thấy có cái điểm nào chúng ta chưa được tốt, cần được sửa lại, hoặc là chư ni có những cái ý kiến, những cái tâm tình nào muốn trao đổi, hoặc có những cái điều gì chưa có thông được thì có thể chúng ta cùng trao đổi để cái việc tu tập của chúng ta nó thật sự là những cái giây phút được con hỏi lại con xá xá đi con.
Để cái giây phút tu tập này thật sự là những cái niềm an vui chân thiết, và nó phải biến thành những cái thành tựu cụ thể ở trong tâm linh của chúng ta, chứ không phải mang tính hình thức. Là khi về tu như thế này thì chúng ta phải thấy rõ cái bước tiến trong công phu, chúng ta sẽ tiến ở cái mặt nào và chúng ta chưa tiến ở cái mặt nào, về cái phần ứng dụng công phu bên trong cũng như phần tổ chức hình thức bên ngoài có những cái điều gì chưa có kiện toàn, thì xin chư ni quan hỷ chúng ta cùng chia sẻ, cùng trao đổi để cho việc tu tập của chúng ta mỗi ngày nó mỗi tốt đẹp hơn, và chúng ta sẽ trở thành những người con của các vị trưởng lão ni một cách hết sức là xứng đáng. Và xin mời quý cô có cái máy, nếu cô nào cần thiết thì xin giơ tay lên để chư ni sẽ chuyển máy cho quý cô nói lên cái tâm tình cũng như ý kiến của mình. Thưa đại chúng, thấy trong tất cả các cái thời nói về hình thức tụng kinh, ngồi thiền, kinh hành, thọ trai và học Phật pháp, chúng ta có còn bổ sung cái gì, có gặp khó khăn điều gì thì xin chư ni cho biết. Nếu mà không có điều gì thì như vậy có ổn chưa? Dạ, nếu ổn thì xin chư ni cùng chắp tay xá một cái để mình biết rằng như vậy là ổn. Dạ. Đó là điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai quan trọng hơn là xin chư ni có thể cho mình biết cụ thể cái lãnh hội của chư ni trên cái phần tâm linh của ngài tu tập. Nói rõ hơn là một ngày về chùa tu, thấy cái tình chị em sống bên nhau, cùng tu với nhau, đem đến nguồn an lạc, hay là có một cái gì gượng ép, bắt buộc phải về tu, làm cho chúng ta thấy nó mất thời gian, có thể ở nhà cũng được, về chùa cũng được, hay là chúng ta thấy cái hùng lực khi chúng ta tu tập bên nhau, nó đem đến cho chúng ta một cái kết quả tốt hơn lúc ở tại tư gia hay tại thất. Xin chư ni cho biết cái kết quả bên tâm linh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính xin ni sư. Ni sư chứng minh cho lời thành thật của Niệm Quang và sư phụ của con á, với lại quý ni sư mà thương chúng con. Ở thất chúng con, tuy ở thất tuy gần sư phụ vậy cũng có nhiều cô đơn lắm, tại vì ở thất thì không có được gần gũi sư phụ thường, thì sư phụ mình cũng trong tâm ngàn việc. Nữ ha, sư phụ mà thương chúng con, rồi tổ chức cho trong này với các sư, cho các sư có thời gian nặng níu kéo chúng con, nặng được gần gũi quý ni sư, nặng hàng tháng tụi con được tiếp thu những cái gì mà tinh vi của các vị từ thở giờ. Nhiều giờ, nhiều thời gian học từ ngày vô sống với sư ông tới giờ thì là ni sư cũng lụm lặt được nhiều lắm. Thì bây giờ là ni sư, quý ni sư đây với sư phụ con cũng dày công mà cố níu kéo tụi con, thì là tất cả cái gì cũng được điểm hết trơn, chí quý báo vô cùng. Chúng con mà biết ơn sư ông với sư phụ con với quý ni sư lắm, khó khăn lắm hết chứ mới được có ngày hôm nay. Mà cái ngày hôm nay á là cái ngày coi như là viên mãn, là không có còn thiếu sót gì hết, từ chỗ sinh hoạt mà từ lời lẽ không có thiếu sót cái nào hết. Chúng con xin làm đội ơn sư ông với lại sư phụ con với quý sư nhiều lắm, cố mà níu kéo chúng con từ cái gì cũng vậy đủ điểm.
Thưa quý cô, có đồng ý với ý kiến này không?
Dạ.
Nếu vậy thì mình cũng hết sức là xúc động và cảm thấy hết sức là vui sướng khi chúng ta có mặt bên nhau tu trong tình chị em. Và mình mong rằng với cái tình cảm này, với cái đạo lý này, thì nhất định là chư ni chúng ta sẽ tu tiến, càng ngày càng tiến. Tiến có nghĩa là sao? Càng ngày càng vui, không còn một chút phiền não nữa. Đi đứng trang nghiêm ở ngoài và trong tâm cũng trang nghiêm bên trong. Như vậy thì quý cô còn ý gì nữa không ạ?
Con cũng cúi mong. Từ ngày này trở đi á, sư phụ con với quý sư cũng cố dìu dắt chúng con.
Dạ,
rạo viên hàng tháng chúng con
dạ,
được về.
Dạ, mô Phật.
Dạ. Chúng con bà xin đội ơn ni sư dạ, nhiều với đội ơn sư ông mình.
Dạ. Đây rồi, nhưng mà con cảm thấy rằng khóa tu này rất là nghiêm chỉnh vì rút tỉa những khóa tu khác. Và còn chị em và huynh đệ thì cũng rất là đoàn kết, vui vẻ hơn những mấy khóa tu trước. Và quý ni sư và quý cô ở đây cũng phục vụ rất là tốt đẹp. Nay chúng con không có biết lấy gì, chỉ một lòng nghĩa là thành kính chúc cho ni sư được nhiều sức khỏe và để dìu dắt chúng con nơi ấm thắt cho được đến ngày viên mãn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Phật. Dạ. À, kính thưa đại chúng, được nghe qua một hai ý kiến của quý sư cô, mình cũng rất là an ủi, ấm áp. Và mình nghĩ là Hòa Thượng Thường Chiếu cũng hết sức là vui nếu được nghe những lời nói của Chư Ni. Cho nên là cũng xin thưa với Chư Ni, những cái ngày mà chúng ta tu đó, ngày nào mà Hòa Thượng có về đây để Ngài tập vật lý trị liệu, mà buổi chiều Ngài còn ở đây, thì xin chúng ta trước khi về, tất cả chúng ta phải qua chào Ngài. Tại vì quý cô thấy không, mình lên đây tu là do Ngài, do Ngài tổ chức, và mình thấy sáng sớm là Chư Tăng đã lo xe cho mình đi. Thưa có đúng không? Cái lo xe đó cũng từ Ngài mà ra, cho nên nếu không có Thầy thì thôi, nếu có Thầy thì chị em chúng ta qua chào Thầy trước khi đi về. Quý cô thấy được không? Mình ăn chiều xong thư thả, nếu mà mình nhận được tin từ bên phía bên Tăng nói rằng Ngài còn ở đây, thì xin chị em chúng ta xếp hàng đi qua chào Thầy. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ đem đến cái nguồn an vui cho Thầy và nguồn an vui cho chúng ta. Đó là những cái cơ bản, nó nói lên được cái đạo nghĩa của mình, lý và sự viên dung. Đó là những cái điều cần trao đổi với Chư Ni. Và xin kính chúc Chư Ni sức khỏe và thân tâm thường an lạc. Xin mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện Phật Đạo.